Dạ, cảm ơn anh Tú Anh và Ashley Việt Ngữ. Sau cái buổi thiền hành hôm đó và sau buổi tiếp xúc giữa những người tu tập theo Pháp môn Làng Mai tại Pháp với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, cộng với sự lên tiếng của giới những sĩ trí thức trong nước và một số bạn bè quốc tế trong vấn đề liên lạc và trao đổi với Việt Nam, thì tình hình trong tháng 10 có vẻ như là dịu lại và sự áp lực của chính quyền địa phương cũng như an ninh lên các tăng ni đang tu tập tại Phật Huệ cũng có vẻ như giảm bớt và căng thẳng. Một trong những lý do đó cũng có thể nhờ vào chuyến viếng thăm của Sứ đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại chùa Phật Huệ vào trung tuần tháng 10. Nhưng mà vào đầu tháng 11 thì tình hình có vẻ căng thẳng trở lại sau nhiều nguồn thông tin trực tiếp và gián tiếp từ chính quyền cũng như từ phía an ninh địa phương nhất định là sẽ trục xuất và giải tán hoàn toàn số tu sinh đó vào cuối tháng 11 năm nay. Có vẻ như những cái cố gắng lâu nay của chúng tôi để truyền thông với chính quyền địa phương cũng như với chính quyền trung ương về sự lo lắng và về sự an ninh cho các thầy, các sư cô tại đó không có được lắng nghe nhiều lắm. Và do vậy, bên này tôi với tư cách là một trong 400 tăng ni gặp khó khăn tại đó. Khó khăn chính là chỗ không có truyền thông được với các vị lãnh đạo về cái nguyện vọng của mình. Và nguyện vọng của chúng tôi không được lắng nghe, vì vậy chúng tôi đã tiếp xúc với một số các ngoại giao đoàn của các nước tại Liên hiệp Âu Châu và Liên hợp quốc.
Và với tư cách là một trong những tu sĩ của Bát Nhã Lâm Đồng, thì từ sau cái cuộc vận động với Sứ quán Việt Nam tại Paris, thầy đã có những cái hoạt động nào khác, có những cái động thái nào khác?
Dạ thanh, thì chính là chúng tôi vận động với những người mà chúng tôi có liên hệ và biết trong chính quyền tại Việt Nam, để cho quý vị, quý ngài thấy rằng sự có mặt và sự tu tập của những tăng ni trẻ này là hoàn toàn vô hại, và đó là một dấu hiệu tốt để mà người trẻ Việt Nam hướng về tâm linh và đạo đức truyền thống của dân tộc. Đó là cái thông điệp lớn nhất, bởi vì chúng tôi tin rằng khi mà quý ngài lãnh đạo đất nước và những vị trong ngành an ninh biết rằng chúng tôi là một nhóm người trẻ tu tập và hiện dân cuộc đời của mình cho nền đạo đức truyền thống của dân tộc, thì quý vị sẽ hết lòng yểm trợ và nâng đỡ, và mọi hành động bạo động cũng như là bức bách chắc chắn sẽ chấm dứt.
Trong khi mà tình hình ở trong nước biến chuyển không tốt như vậy, thì phái đoàn của Làng Mai đã có những cái vận động ngoại giao ở bên ngoài như thế nào, xin thầy cho biết.
Dạ thưa anh, từ phía Âu Châu thì chúng tôi có một số người bạn rất là lo lắng cho tình hình của các thầy các sư có trong đó, và họ nghĩ rằng nếu như trong mối liên hệ quốc tế mà các nước bạn có thể truyền thông giúp chúng tôi để truyền thông với chính phủ của chúng tôi về nguyện vọng của chúng tôi, thì có thể sẽ được lắng nghe dễ dàng hơn. Bởi vì có vẻ như là tiếng nói của chúng tôi về nguyện vọng của chúng tôi đã không được lắng nghe và không được hiểu, thông cảm từ phía chính phủ của chúng tôi. Vì vậy tôi đã mạnh dạn đi gặp một số các nước bạn ở bên đây, và chúng tôi khi mà nói chuyện với những phái đoàn ngoại giao của các nước này thì chúng tôi chỉ lặp lại một cái thông điệp mà thôi, đó là nguyện vọng lớn nhất của chúng tôi là được lắng nghe và được các vị lãnh đạo trong nước cũng như các vị lãnh đạo Việt Nam tại nước ngoài hiểu và bảo vệ được cho tính mạng cũng như sự an nguy và lý tưởng phụng sự của những người trẻ này hiện đang tu tập tại chùa Phật Huệ đang tị nạn tại đó. Một cái điều mà chúng tôi rất là mừng á là khi mà chúng tôi đi tiếp xúc với các phái đoàn ngoại giao này thì chúng tôi đã giới thiệu được hình ảnh của một nước Việt Nam rất là đẹp, rất là cởi mở. Và chúng tôi luôn luôn nói rằng chúng tôi yêu thương đất nước của chúng tôi, yêu thương con người của chúng tôi, kính trọng và yêu thương chính phủ của chúng tôi. Và chúng tôi không hề muốn bất cứ một áp lực nào gây lên chính phủ của chúng tôi, mà nguyện vọng duy nhất của chúng tôi là được qua những mối liên hệ quốc tế đẹp đẽ vững mạnh của Việt Nam và các nước bạn mà truyền thông được với chính phủ của chúng tôi về nguyện vọng này. Và các phái đoàn ngoại giao các nước họ rất là cởi mở, họ hứa là sẽ giúp chúng tôi truyền đạt lại nguyện vọng này với chính phủ của chúng tôi.
Xin thầy cho biết đã gặp gỡ những cái chính phủ nào trước khi đến gặp Liên Hiệp Quốc vào ngày hôm qua, thưa thầy?
Dạ thưa anh, trước khi chúng tôi tới gặp Liên Hiệp Quốc thì chúng tôi đã ở Brussels, tức là ở thủ đô của Liên minh Âu Châu. Tại đó thì chúng tôi đã được tiếp xúc với Quốc hội Âu Châu, tiếp xúc với Commission của Âu Châu và tiếp xúc với Council của Âu Châu, Hội đồng Châu Âu và chính quyền của Âu Châu. Ba tổ chức này, văn phòng của họ đều hứa sẽ truyền đạt thông điệp của chúng tôi và nguyện vọng của chúng tôi lên lại với các vị lãnh đạo của chúng tôi. Và họ cũng bày tỏ lo ngại và họ cũng muốn lương tâm của những con người với nhau, và họ cũng muốn lên tiếng che chở cho những người trẻ đã phát nguyện sống cuộc đời hòa bình và cống hiến cuộc đời của họ cho đất nước của chúng tôi. Sau khi rời Bruxelles thì chúng tôi đã qua Geneva, trụ sở của Liên Hợp Quốc, và tại đó chúng tôi cũng được tiếp đón bởi khoảng chừng 20 phái đoàn ngoại giao của các nước tại Geneva. Phái đoàn ngoại giao của Thụy Điển, chủ tịch Liên minh Âu Châu, với phái đoàn ngoại giao của Thái Lan hiện đang là giữ chức vị chủ tịch Asia ở các nước Đông Nam Á. Các nước cũng rất hết lòng, và chúng tôi hy vọng là với quan tâm cũng như là tiếng nói lương tâm của các nước bạn, mà chính phủ chúng tôi trong nước sẽ lắng nghe một cách nhiều tình thương và nhiều quan tâm hơn đối với tương lai và nguyện vọng của những người tu trẻ này hiện đang gặp khó khăn tại Phật Huệ. Và chúng tôi tin rằng những cái này xảy ra là do sự thiếu hiểu biết, thiếu thông tin, hiểu lầm và có một vài sự lo lắng nào đó mà không có được chưa được truyền thông rõ ràng về nguyện vọng lớn nhất của tôi lúc này và của anh chị em chúng tôi, những người tu trẻ đang tu tập tại đó, là được hiểu và được nhà nước thông cảm và thương yêu.
Trong cái cuộc gặp gỡ này thì hai bên đã trao đổi như thế nào, và cái phái đoàn của và phía bên Liên Hiệp Quốc đã có những cái hứa hẹn gì đối với thầy, thưa thầy Trung Hải?
Dạ thưa anh, chúng tôi có tiếp xúc được với cao ủy nhân quyền của Liên Hợp Quốc và cao ủy nhân quyền của Liên minh Âu Châu, và cả hai cao ủy đều bày tỏ sự quan ngại này. Và xin lỗi là anh Tuấn Anh, là chúng tôi có hứa với bên các cao ủy là chúng tôi chưa có nói ra được cái này từ khi họ làm việc ở Việt Nam, như là một cái sự tôn trọng trong khi mà mình đi làm việc với các cao ủy. Vận động lần này á là hoàn toàn không có ý muốn áp đặt một cái áp lực nào lên phía chính quyền, mà chúng tôi chỉ muốn một điều duy nhất mà thôi, là các vị lãnh đạo cao cấp và những vị trong ngành an ninh của đất nước chúng tôi hiểu rằng nguyện vọng để mà có thể lắng nghe được, và chúng tôi rất là muốn trình bày trực tiếp nguyện vọng của chúng tôi với các vị lãnh đạo của nước mình. Bên phía các cao ủy họ rất là vui mừng khi mà nghe chúng tôi nói rằng chúng tôi không muốn đặt một áp lực nào hay là một đòi hỏi nào ngoài cái nguyện vọng là muốn lắng nghe mà thôi, giúp chúng tôi truyền đạt lại cái thông điệp đó.
Dạ, thưa thầy, thầy nhấn mạnh đến có những cái sự hiểu lầm giữa chính phủ Việt Nam và tăng đoàn Bát Nhã. Theo các nguồn tin mà chúng tôi được biết thì trường hợp của bên Công giáo, nhất là vụ thăm tòa, thì có nhiều linh mục đã bị côn đồ đánh đập, giống như là trường hợp của tăng ni Bát Nhã đã bị côn đồ dùng vũ lực để mà trục xuất. Hàng trăm thanh niên Công giáo ở Vinh đã xin với Đức Giám mục cho phép họ tự chiến một lần. Trong khi đó thì giới tăng ni trẻ tại Bảo Lộc, tại Lâm Đồng đã có ra một cái quyết thư trước cái sự mà đe dọa bằng vũ lực của phía chính quyền Việt Nam đối với các tôn giáo như vậy. Thì cái nguyện vọng mà sâu xa nhất của tăng đoàn Bát Nhã là như thế nào, thưa thầy?
Dạ, thánh nguyện vọng lớn nhất của chúng tôi là muốn được sống cuộc đời của mình một cách bình an và đóng góp cuộc đời mình vào phẩm chất hạnh phúc của đất nước chúng tôi. Chúng tôi biết rằng sau chiến tranh và sau rất là nhiều khó khăn về kinh tế, chính phủ đã lãnh đạo đất nước đi tới những bước rất là quan trọng trong vấn đề kinh tế. Nhưng mà như là một người trẻ và một người tu tập theo giáo lý của Đức Phật, chúng tôi biết rằng sự ổn định về kinh tế nó phải có nền tảng từ ổn định đạo đức và một nếp sống đạo đức. Và chúng tôi rất là trân trọng sự lên tiếng trong huyệt thư của các đồng môn trong ngôi nhà chánh pháp tại tỉnh Lâm Đồng. Và chúng tôi tin rằng không có trợ lực nào, không có lý do gì mà chúng tôi không sống được cuộc sống đạo hành đó. Hiệp thư hay là những cuộc tự chiến của những người bạn công giáo đều muốn bày tỏ cái nguyện vọng đó, nguyện vọng được sống cuộc đời của mình một cách an bình, một cách hòa bình. Khi mà mình không được sống một cách an bình, một cách hòa bình, thì cái chết nó cũng phải là một cái gì ghê gớm đối với những người tu học. Những vị lãnh đạo đất nước của chúng tôi biết rằng phát triển kinh tế, phát triển ổn định chính trị cố nhiên rất quan trọng, nhưng mà cần phải có sự đồng bộ và sự song hành của phát triển về đạo đức, về tâm linh.
Cái tinh thần bất bạo động của tăng ni Bát Nhã cũng như cái tinh thần bất bạo động của giám mục Vinh khi mà từ chối không cho các thanh niên công giáo tự chiến trả đũa lại vụ các linh mục bị tấn công, thì thầy có nghĩ rằng cái thái độ bất bạo động, cái tinh thần thương yêu này có được chính quyền Việt Nam lắng nghe hay không ạ?
Chúng tôi tin chắc rằng chính quyền sẽ lắng nghe, bởi vì một con người nào cũng có lương tâm, và chúng tôi tin vào lương tâm của các vị lãnh đạo của chúng tôi. Các vị lãnh đạo của chúng tôi là cha, là anh, là chủ của chúng tôi. Chắc chắn họ sẽ thương yêu những người con của họ, những người trẻ, thế hệ trẻ của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ chứng minh cho chính phủ của chúng tôi thấy rằng chúng tôi là những nhân tố ôn hòa, những nhân tố đóng góp nên hòa bình và hạnh phúc cho đất nước của chúng tôi.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn thầy Trung Hải.